Thì vì bữa nay là chúng ta chỉ nói là cái là nói lại ôn, nhất là mấy thầy mấy cô có những cái gì liên quan đến cái phần chỉ trì, có thắc mắc chỗ nào hỏi rồi thầy sẽ nói. Hay là giờ thầy tóm lại là thì nếu mà nói về cái của tỳ kheo ni kìa, cái phần mà chỉ trì á thì nó khác hơn cái Bồ Tát, nhớ nha. Từ cái duyên mà Phật chế giới, thành cái một cái giới nào giàu có nhỏ nhặt cỡ nào như chúng học pháp thì cũng có cái duyên khởi. Tại vì tùy duyên rồi Phật mới chế, theo cái duyên đó mà Phật chế. Ví dụ như nói là hai giới bất định, tại sao Đức Phật không nói là U Bà Tắc trụ tính mà nói U Bà Di? Tại vì đương cơ đó là U Bà Di là bà tỳ sát hư, bà cái việc của Ca Lu Đà Di như vậy, bà đưa lên thì Phật ngay trong đó Phật kiết giới. Thì nói Phật ở trong đó mới là U Bà Di trụ tính mới được cử tội hàng tỳ kheo, chứ không phải là việc của U Bà Tắc. Nhớ cái đó là rồi biết là cái giới của Thinh Văn là tùy phạm tùy chế, ngay đường cơ đó Phật nói, ngay chỗ đó là Phật nói. Hầu hết kinh điển của Phật cũng vậy. Thì thấy một cái gì đó là lấy cái đó đi ví dụ, ví dụ là ngay cái lúc đó nó thực tế. Thì cái giới tỳ kheo này thì Đức Phật chế giới cũng ngay giới cái tinh thần đó. Thì không có một cái giới nào mà không có cái duyên khởi. Thành quan trọng nhất là chúng ta học cái giới, chúng ta phải biết về cái duyên khởi của cái giới đó để mà chúng ta nắm cái giới đó rất kỹ. Nếu mà không có duyên khởi đó, chúng ta không hiểu được cái giới đó Phật chế cái ý như thế nào. Đó là cái duyên khởi. Còn cái Bồ Tát tại sao đó là vậy, mới là tại sao là 12 năm sau căn cứ vào đàm của Đức mà Đức Phật mới chế giới. 12 năm đầu nó không chưa có cái duyên khởi nào nên Phật không chế giới. Còn Bồ Tát vừa thành đạo Phật sau 7 ngày đạo Phật nói chế giới Bồ Tát rồi. Nó nói giới Bồ Tát. Chứ không có đợi cái duyên khởi. Nên mà nó nói là cái giới Thinh Văn thì phải có một cái duyên khởi. Thành chúng ta học giới, chúng ta cần biết rõ, nắm rõ cái duyên khởi đó thì chúng ta nắm được cái giới đó rất là chính xác đó, cái ý của Phật chế giới. Trong thôi chúng ta có khi căn cứ vào trong văn tự mỗi bộ nó dịch ra, đôi khi mình thấy nó khó hiểu hoặc là mình hiểu nó lệch đi nếu mình không biết duyên khởi á. Thì là nếu mà nói về thiên tụ á thì sau này những nhà kế tập nó thành là trong cái và kỳ kết lập lần thứ nhất đâu có nói liên quan đến vấn đề mà thiên tụ, nhớ. Ubali chỉ đọc lại những cái gì mà Đức Phật đã chế vậy thôi, rồi sau này những nhà kế tập mới để dễ dàng. Như ở trong luật cũng có nói rằng là đúng là trăm pháp chúng học, không phải là Phật chế cuối cùng, nhớ. Không phải là Phật chế cuối cùng, mà trên cái đường hành đạo của Đức Phật thấy những cái gì mà họ sự mà chê bai của người thế gian, là tránh cái vấn đề mà tị thế cơ hiềm. Thì ở trong Phật mà chế ra cái giới luật không có ngoài ba phương diện, thầy nó cũng nói rất nhiều từ cái năm học cho đến bây giờ, là có ba cái nhân tố chính mà giới luật ra đời. Những cái gì trở ngăn trên quả chứng, những gì như mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể, và những gì gây chê bai của người thế gian. Dầu cái giới đó không có nặng lắm, không trở ngại trên quả chứng, không mất sự đoàn kết của cái tập thể, nhưng mà gây cái sự chê bai của người thế gian thì Đức Phật cũng đưa ra. Thì cái phần mà trăm pháp chúng học này thuộc về cái oai nghi của một cái vị tỳ kheo. Ví dụ như vị tỳ kheo đó mặc cái y xốc xếp chẳng hạn, là nó không có ngay thẳng, thì cái điều này cũng không có trở ngại vấn đề mà quả chứng. cũng không có trở ngại vấn đề mà cái sự hòa hợp của trong cái tập thể. Nhưng mà đối với cặp mắt của người thế gian, nó không đẹp, nhìn không đẹp đối với tập thể. Nên tránh cái sự cái hiềm của thế nhân đi. Nên là Phật mới là đưa ra thành mình hiểu trong trăm pháp chúng mộc, là không phải là Phật gần cuối đời mới là tạo ra. Nên trên đường đi mà thấy ta chê bai điều đó nào đó về oai nghi, Phật kêu thôi đừng làm. Thì sau này những cái nhà ký tập mới là soạn lại, chia ra năm thiên và bảy tụ cho mình dễ nắm. Chứ để nó trong đó là nó, nếu mà chúng ta học luật mà chúng ta không nắm được những cái thiên tụ á, thì ở trong này nó rối bời, trong này chúng ta nắm nó không hết. Cũng như cái áo mà nắm cái tay, cái dạ, chỉ nắm cái cổ, cái bâu ở trên là nắm hết nguyên cái áo. Nên chia ra về cái thiên tụ như vậy. Nhưng mà trong cái thiên tụ này là chúng ta biết, nếu mà học luật thì quan trọng nhất ấy, chúng ta trì giới mà biết rõ cái giới nào thuộc về cái tánh giới, mà giới nào thuộc về cái giá giới. Nhớ là cái đó là cái nào sám hối được và cái nào không sám hối được. Mà cái nào Bồ Tát giới cho sám hối, mà cái nào Thinh Văn không cho sám hối, cũng một cái giới đó nhưng Bồ Tát mở rộng. Nhưng mà chúng ta không vì cái lấy cái việc của Bồ Tát mà đưa qua cái giới Thinh Văn, nó lộn lạo trong lá nhớ nha. Nhớ Bồ Tát riêng, Thinh Văn riêng. Mà Thinh Văn không cho sám hối thì cũng không thể lấy cái giới Bồ Tát để sám hối đưa qua Thinh Văn. Nhớ cái đó mình phân ra rõ ràng. Nếu giới Bồ Tát cho sám hối thì chỉ được là thấy hảo tướng là thiệu thuộc về có Bồ Tát mà thôi, chứ không có cái Thinh Văn. Thinh Văn coi như là không cho thì cái đó là cái tỳ kheo, cái tánh tỳ kheo coi như là không thể chấp nhận được dòng đó. Dầu có ăn sám hối cân nào thì cái đó mới thầy mấy cô nắm chắc về cái phương diện và thiên và tụ. Nhất giờ là cái thiên, mà cái thiên ba la di là mình phải hiểu và nắm chắc cái đó, đừng bao giờ. Tại vì cái thiên đó là thiên mà không cho sám hối. Thiên nó là thiên mà nó nặng nhất. Nó thành là cố gắng để giữ một cái đời này mà nó trọn cái được cái thiên ba la di là chúng ta tự hào. Thầy có nói thường thường, thầy ưa nói trong những cái lớp học hay những cái nơi mà thầy dạy, thầy nói thời này mà giữ được 4 ba la di, 8 ba la di là có thể là khả dĩ là thành một vị tỳ kheo vào cái thời mạt. Tại những cái thiên khác không phải là chúng ta không phạm, nhớ ở chỗ này, phạm nhưng mà có thể cải tạo được, có thể mà sám hối được, có thể cứu được. Còn cái thiện ba la di này không cứu được. Thành mình mà có thiện căn cỡ nào, đại chúng có cái tâm quyết như thế nào giúp đỡ, cũng không cách nào đứng dậy được, nhớ. Còn cái những cái thiên khác chúng ta học luật á, là có cái lợi của trong đoàn thể tăng già, là một người mà lỡ mà té xuống thì nhờ những người đồng học để mà đứng dậy. Ví dụ như đơn cử như cái thân tàn chẳng hạn, mà chúng ta lỡ phạm thì nhờ tăng để mà cứu được, nên gọi là tăng tạng. Hay những cái xả đọa chẳng hạn, nếu chúng ta dư thừa đồ đạc xả trong tăng, chính tăng đó là cứu lại mình được thanh tịnh. Còn cái thiên mà thứ nhất này là không có cách nào, đã đứt đầu rồi thì không như nào. Thầy cố gắng để chúng ta giữ cho trọn vẹn cái thiên thứ nhất, giàu có cỡ nào nhất định. Mà nói thì nói vậy chứ không phải là chúng ta chỉ giữ cái quan trọng cái thiên thứ nhất, mà những cái thiên sau chúng ta. Cái thiên thứ nhất sở dĩ mà chúng ta không giữ được là chúng ta coi thường những cái thiên dưới. Nên nhớ, từ cái thiên dưới nó coi thường, mà nó mới phạm được cái thiên mà đầu tiên. Nhớ, còn ở dưới mà mình coi nó trọng, mình giữ cho nó trọn vẹn, thì làm sao mà có giặt nó đi đi, nó phá được cái thiên trên được. Thì đó là cái mà chúng được cố gắng để mình gìn giữ, là từ cái thiên ba la di, rồi là biết rõ như thế nào, rồi mới là nói là cái thiên của tăng tàng, rồi ba vật đề chia làm hai, một là có tài sản vật chất, mà tài sản vật chất đó chính đó là cái động cơ mà để chúng ta là phá giới, chúng ta không giữ được những cái thiên khác, nên cái đó rất quan trọng. Nên mà là ta mới đưa vào cái thiên thứ ba là ba vật đề đó, mà ni tắc kỳ ba vật đề vào cái thời này, là chúng cái thời này cái vật chất coi như là nó làm chủ trong nếp sống của chúng ta, ở ngoài xã hội cũng vậy, ở ngoài thế gian cũng vậy. Bây giờ cái vật chất là nó chủ động, nó giải quyết được tất cả những cái gì, thì cái sự tu hành chúng ta trong chùa cũng vậy, cái vật chất rất là quan trọng. Mình coi như không quan trọng nhưng mà thật sự nó là rất quan trọng, vì cái vật chất đó mà nó có thể nó tạo cho mình những cái này cái kia đó. Thì cái đó là cái mà mình cần nên lưu ý rất nhiều, chứ không phải là coi thường trong đó. Giữ những cái giới nhỏ chứ đừng bao giờ coi thường. Coi thường nữa thì chắc chắn rằng là trên cái đường chúng ta đi thế nào cũng bị dắt đấy. Nên là coi rất là quan trọng. Thì giữ được như vậy thì những cái giới luật chúng ta có thể là nhẹ nhàng trong đời sống tu hành của mình. Cho nên là cũng khó. Bây giờ là mở mắt ra những cái vật chất, những cái mà nghịch duyên với cái sự giải thoát nó rất nhiều. Thành ta mới nói là nếu mà là cái người xuất gia phải đi cái ngược dòng sanh tử là vậy, nó nghịch lưu là vậy, cho nó khó lắm. Còn thế gian thì họ không thấy cái gì quan trọng, tại tôi thuận dòng rồi. Thì chúng ta phải từ cái ăn nè, cái mặc nè, cái ngủ, cái ở, ăn nói vân vân, những cái liên quan rất nhiều hàng ngày chúng ta, mà chúng ta là lưu ý mà cẩn thận giữ gìn cái đó thì nó miên mật một chút, thì cái đời sống của ta rất là nhẹ nhàng, nó hợp với đạo. Thì đó là cái mà chúng ta học luật là giữ gìn đó. Thì đại chúng là còn nửa tiếng đó, ai có thắc mắc như cái gì liên quan đến cái chỉ trì hỏi rồi là đó. Có ai thắc mắc mấy thầy mấy cô có chỗ nào?
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên hòa thượng cùng đại chúng, con có một số câu hỏi xin hòa thượng từ bi hoan hỷ chỉ dạy thêm cho chúng con. Thứ nhất đó là vào thời này thì làm như thế nào để mình có thể là hoằng dương được luật học? Như thời xưa khi mình hoằng dương Phật pháp thì thường thường thì người ta phổ động từ trên xuống, tức là hồi Đức Phật giáo hóa từ trên các vị lớn, các vị vua chúa, sau đó thì phổ truyền xuống bên dưới. Còn hiện tại bây giờ thì đơn cử như là các giới đàn mở ra rất là nhiều, nhưng mà trong đó thì hướng dẫn không có cái sự hướng dẫn để cho giới tử biết cái cơ bản. Thứ hai là số lượng người đi học luật rất là ít. Thì như vậy bây giờ muốn hoằng dương luật học thời này thì hòa thượng có cách gì để giúp đỡ cũng như giáo hội để đưa ra đường hướng để giúp con, thưa hòa thượng?
Thì cái đó là cái cũng ưu tư rất nhiều. Này chung nhớ là ưu tư rất nhiều á, là mỗi cái đàn giới là rất là nhiều giới tử, mà trong một cái số giới tử đó chưa hẳn là số đông thọ giới để tu, hay là thọ giới được có cái giấy làm tỳ kheo. Thì mình đánh giá đa số có thể là họ thọ giới để được cái danh nghĩa tỳ kheo, chứ họ chưa hẳn là quý cái giới đó mà được thọ giới tỳ kheo. Cũng như đơn cử thầy nói, thì thường thường thầy ưa nói cái việc mà kinh nghiệm của thầy, cái đời sống của thầy á, khi mà thầy còn học lớp trung cấp, khi học lớp trung cấp là lúc đó chưa thọ tỳ kheo, mà vào cái thời chiến tranh, thậm chí thầy có bà mẹ ở nhà mà cũng không dám về thăm thường á, ở quê mà sợ lỡ mà mình đi vô cái gặp cái tai nạn chiến tranh, mà đây thí dụ bom đạn chẳng hạn, mình lỡ mình bị thương tích, là thí dụ mình còn một tay hay là một mắt, chắc chắc suốt đời không được làm tỳ kheo. Thì lúc đó thầy sợ lắm, ham cái giới tỳ kheo vậy lắm, mà quý trọng giới tỳ kheo. Ham rồi, lúc đó mình chưa biết tỳ kheo trong đó là cái gì, nhưng biết cái giới đó quý trọng. Thầy đã tấp cái y 10 điều tướng cái áo vàng, tại trong miền Nam này là cái tỳ kheo mới được mặc cái hậu vàng, còn thôi bao nhiêu năm cũng là sa di, cũng là đập hập cái hậu lam hết chứ hậu vàng. Mà nó nghe tỳ kheo á, nhất là lúc đó học sa di, mà nó cái y của tỳ kheo, mà có một vị tỳ kheo đó đi đường mà vô trong hang đó, rồi là lấy cái y của tỳ kheo mà là che phía ở trong cái miệng hang á, là con quỷ tính vô nó bắt thì vị đó nó ăn thịt mà nó không dám đụng tới cái y. Mình thấy vậy, cái điều tướng cái y nó linh thiêng mà nó đẹp làm sao, nó quý trọng làm sao á. Nó thì cái đó cái là thứ nhất là mình cũng quý trọng giới, là thấy nó tha thiết, là sợ mình gặp cái chướng duyên này không được thọ giới. Nó khao khát, rất khao khát như vậy. Mà khi mà nó khao khát mình muốn được thọ giới á, thọ giới mà quý như vậy rồi mình phải giữ. Khi mà thọ giới rồi á, thì về ngay cái bữa sau mở ra coi tỳ kheo có gì, những cái gì điều trong này mà sao không cho mình coi. Hồi xưa là cũng rất kỹ lắm, học sa di không bao giờ cho giới coi cái tỳ kheo coi những cái gì ở trong, hồi đó chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng bây giờ sách vở nó đầy đủ không có đâu. Khi mà thọ rồi mới coi vở ra coi tỳ kheo bao nhiêu giới. Thì cái đó để nói lên cái mà cái sự quý trọng của cái giới, mà cái quý trọng rồi mình thọ được rồi á, mình gìn giữ sợ mất. Thì bây giờ để so sánh với một cái đàn giới, ví dụ như 100 vị tỳ kheo trong một cái đàn giới, thì chưa hẳn là có thể là số nhiều mà những cái vị mà giới tử đó họ tha thiết thọ giới được làm tỳ kheo, được học luật, được giữ gìn, được làm tỳ kheo, mà quý trọng cái giới. Mà có thể là những người họ thọ để được mặc cái bộ y tỳ kheo, xưng mình là tỳ kheo, được đi trai tăng ngồi trên ăn trước, được kêu bằng thầy cái này cái khác đủ thứ, đa số cái đó. Thì nếu như vậy á, thì họ đâu có trọng có kính với cái giới tỳ kheo mà thực chất, vì cái hình thức mà thôi. Nên là một cái đàn giới đại chúng thấy, ví dụ như cái đàn giới mà ở Đồng Nai 600 tỳ kheo, 630 tỳ kheo ni, cái đàn giới là khiếp luôn vậy, nó phải truyền 2 ngày. Nếu truyền đúng pháp là truyền 2 ngày như vậy, mà đàn giới gần 3,000. Mà rốt cuộc rồi cái người mà cái ưu tư được cái giới được làm thầy là tỳ kheo, mình tha thiết cái giới đó mình để thọ được bao nhiêu người, nhớ được bao nhiêu người đó, rồi mà thọ rồi mà để gìn giữ quý trọng cái giới gìn giữ được bao nhiêu người, thành nó rất là khó. Thời này cái đàn giới thì nó nhiều, liên tục tổ chức của các tỉnh, nhưng mà cái người giữ giới thọ rồi cái về cái bỏ đó thôi, chứ không phải tăng tàn cũng chả biết ở trong cái giới được bao nhiêu giới thì kêu bao nhiêu, không có biết. Này chúng nhớ, cái đó là cái thời mà pháp này. Rồi coi mình cũng là hơi đau xót, nhưng cũng phải cho ráng chịu thôi chứ cấp nè. Thọ mà không chịu đi học, thành cái này không phải là mới đây, mà Ngài Trí Húc, Ngài đã nói cả ngàn năm về trước rồi. Trước khi thọ thì cũng là cái gì cũng học cách này kia kia, nó đủ thứ. Khi mà nó thọ rồi thì lơ là thôi, được giới rồi cái lơ là, không qua ra gì hết. Nó thì cái đó là cái mà tâm trạng chung của cái thời mạt này, chứ đâu cách nào hết. Thì mình cũng tha thiết mở những cái lớp học mà đại chúng thấy nội cái thành phố này không 12.000 tăng ni, nhưng mà cái lớp luật học nó có mấy người thôi, leo que mới có mấy người. Nên chúng ta thấy rằng cái thời mà pháp này vậy, mình có ưu tư mà mình thấy cũng phải chịu thôi, chứ đâu cách nào. Bây giờ nó so sánh những cái mà bằng cấp như học vị nó quý hơn, như học thế gian ở ngoài nó quý hơn. Còn những học cái sự giải thoát được cái sự giác ngộ này kia nọ dường như là không bằng. Kêu cái sự giác ngộ bỏ ra dần cái vài chục tỷ, nó so với cái sự giác ngộ khỏi sanh tử này chắc nó chọn mấy chục tỷ hơn là chọn cái sự giác ngộ. Nó thành cái thời đó nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta cũng chịu thôi, cái thời không biết cách nào hết vậy. Chứ trong luật cũng nói là ngũ hại với tiền chuyên tinh với luật. Nó mấy giờ có ai thực hành đâu, cả thầy cả trò cũng vậy. Thầy là cái kêu cho đệ tử nó đi thọ rồi cũng cho nó đi học, phải có bằng cấp cách này học vị với người ta, chứ đâu có bắt nó ở nhà mà học ba cái đó. Nó tại vì cái phong trào, cái thời nó vậy thôi, mình cũng chịu chứ không cách nào hết vậy. Nó là cái đó là chung thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên hòa thượng, câu hỏi thứ hai của con đó là hiện tại thời bây giờ cái việc mà tăng ni chúng ta đi ra bên ngoài giao tiếp với Phật tử rất là nhiều, thì cũng không tránh khỏi được các cái tình trạng đó là bị những người xấu lợi dụng hoặc là tìm cách hãm hại. Thì như vậy các trường hợp mà các tỳ kheo ni bị bỏ thuốc kích dục, thì khi đó thì rồi lỡ phạm giới Ba La Di thứ nhất, như vậy thì mình, nhưng vì đó thì mình kết tội như thế nào thưa hòa thượng? Nam Mô A Di Đà Phật. Phạm tội như thế
mình
nào?
Mình phải nói đề phòng là đã đành rồi, nhưng mà mình xét cái nhân của mình trước, như thế nào ta mới bỏ thuốc đó kích dục được chứ, chứ phải ai cũng bỏ đâu. Mình như cái người đó như thế nào, mà có liên quan lên thế như thế nào ta mới bỏ. Chứ lẽ này mình mới gặp lần đầu là ta bỏ vô liền, không có vụ đó đâu. Thì cái đó là mình phải đi xét là từ nguyên nhân từ đầu. Từ đầu thì cái mà kinh nghiệm của những cái gì tiền bối thì thấy, tại vì mình đó là tiếp xúc khi mà ra đời sớm quá. Ra một vị tỳ kheo ví dụ như Phật dạy đó là nếu cái người mà thọ tỳ kheo rồi, y trong cái luật đó, 5 năm không được lìa thầy, thì còn cái sự mà đùm bọc ở trong cái tăng thân hay là đùm bọc của một thầy tổ, thì mình chưa có ra ngoài cái biển lớn đó, thì cái việc đó ít có khi nào mà xảy ra, hoặc không có khi nào mà xảy ra. Tại vì đây có khi mình chạy theo cái ngoài cảnh ngoại duyên nó quá sớm quá nhiều đi, thì cái đó là cái lỗi đó. Chứ Đức Phật có dạy, các vị tổ dạy là khi mà nó là cái chưa có được, chưa có biết lỗi mà mình nó tiếp xúc ở ngoài nhiều để mà mình vớt người ta, thì chắc chắn những cái việc đó nó có, hoặc là mình gây những cái gì đó chẳng hạn, thì có đó tại mình thôi. Thành thường thường hồi trước thầy học nhau mấy ngày ưa lấy ví dụ con rùa đó là để mà lấy đó. Lúc nào cũng là bốn cái chân cái đầu nó thụt vô trong cái mai thì chắc chắn không một cái có cái gì mà hãm hại ra được hết đó. Có câu chuyện con chó sói và con rùa ở bãi biển đó, bao nhiêu lần vậy con chó sói cũng đầu hàng, nó bỏ đi thôi. Thì chúng ta bằng cách là phải lo cho mình, nuôi dưỡng cho mình cái thiệt lớn. Thứ hai nữa là cái tránh duyên. Rồi đó là nói ở trong cái hiện tại. Còn nếu mà nó xa hơn nữa là chúng ta nên mà sám hối, nên gì kia nọ cho nó tiêu những cái tập khí cũ, những cái nghiệp mà quá khứ của mình chẳng hạn. Ha, thì mình nếu mà xét ra không có một cái quả nào không có từ cái nhân mà gây. Hiện tại và cái nhân nó không có, mà cái quả hiện tại nó có, đây là cũng có thể là từ quá khứ nhiều đời của mình gây. Không có cách nào mình trốn tránh đi được, sớm muộn mà đó. Thì được như vậy thì mình tự lo từ giờ phút này. Mà nhất là cái là tránh duyên bớt. Những người mà ví dụ như là giỏi, những người có tiếng tâm lớn chừng nào, khiêm cung nhiều chừng nấy, hoặc giả là người ta đủ cách để mà ta rút những cái tư chi vào trong cái mai rùa, thì đó là cái bảo đảm nhất về cái trong đó để bảo vệ chính mình. Chứ không có cách nào hơn, bây giờ không có cách nào hơn. Rồi có ai có ý kiến nào nữa?
Con bạch hòa thượng, như vậy thì nếu mà lỡ phạm như vậy thì vẫn làm bị kết ba la di hay
chứ? Thì là phạm, nếu nào phạm thì cũng giờ là cũng là chịu thôi, chứ đâu có cách nào, đâu có lý do gì với lý do khác để mà phạm, nó không có, và không có nói lý do.
Dạ mô Phật. Con thưa hòa thượng, cái việc mà trong tỳ kheo Bồ Tát phạm vì tâm từ bi mà làm việc sát, thì đối với giới Bồ Tát thì là không phạm giới mà còn sanh nhiều công đức. Nhưng như vậy thì giới tỳ kheo vẫn mất, đúng không thưa hòa thượng?
Tỳ kheo ta đâu có nói vấn đề đó, cái đó là nói về Bồ Tát thôi nhé.
Dạ, tức là nếu như một vị tỳ kheo Bồ Tát, tức là vừa thọ tỳ kheo vừa thọ Bồ Tát, mà vì tâm từ bi mà làm
thì cái bậc Bồ Tát thì nó còn là nó không có mất, nhưng mà tỳ kheo mất. Tỳ kheo ta không có diệt lợi tha, nhớ là không có diệt lợi tha, nên ta mới nói là tiểu thừa là ý vậy đó.
Một vật con bạch hòa thượng, vì cái việc mà phạm giới ba la di mà không có sám hối thì được vì học hối tỳ kheo. Như vậy thì không biết là cái học hối tỳ kheo này là của 4 ba la di hết, 8 ba la di, hay là chỉ có giới ba la di đầu tiên thì mới được học hối tỳ kheo thưa hòa thượng? Cái việc học hối tỳ kheo là...
Nếu học hối tỳ kheo này cũng có thể, có thể là 4 giới đầu hay là nó 8 giới, cho nên nó phạm ba la di mà không che giấu phát lộ liền đó thì được học hối tỳ kheo. Đó là ta dành cho cái thiên ba la di nè. Nhưng mà nhớ, dầu học hối tỳ kheo nhưng người này coi không được trong túc số tăng, nhớ, mà trong một cái đời này người này được hưởng cái ân huệ là khỏi đi đọa vào trong địa ngục 921 ức 60 ngàn năm, nhưng đời này không ra khỏi sinh tử. Đó cái nghĩa là thối một á. Đời này cũng phải bị sự sinh tử luân hồi mà khỏi đọa vào trong địa ngục mà thôi.
Con bạch hòa thượng, con có đọc ở trong quyển tạp sử của hành của căn bản luật, căn bản bộ căn bản, thì có nói một trường hợp của vị tỳ kheo học hối tỳ kheo mà phạm giới dâm đầu tiên thì được học hối tỳ kheo, và sau đó vì đó thực hiện 35 việc rất là đúng, và sau đó thì sau một thời gian mà chuyên cần tinh tấn tu tập thì vì đó đã chứng được quả A-la-hán, và Đức Phật đã nhưng sau khi chứng quả A-la-hán thì vì đó tiếp tục hành 35 việc như vậy. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới dạy vì đó là giờ ông đã là một vị tỳ kheo thanh tịnh, bản thể ông đã được hoàn lại, thì ông không còn phải làm 35 việc đó mà hãy ngồi lại như vị trí của hồi xưa. Thì như vậy đây là một trường hợp hy hữu, con chỉ thấy duy nhất có một trường hợp thế này. Thì con xin hòa thượng chỉ dạy thêm một Phật.
Cái đó là cái ngoại lệ như thế nào đó chẳng hạn, chứ cũng khó. Bây giờ nói chung chung, cái từ mà nói chung chung á, nếu có phạm thì cho học hối tỳ kheo, thì ta xác định lại như trường hợp mà của Thiền Na Đề, phải không? Thiền Na Đề, nhưng mà ta cũng xác định lại là Thiền Na Đề khỏi đọa vào địa ngục, nhưng mà cũng không thoát khỏi sanh tử trong một cái đời này. Còn cái đó cái ngoại lệ là cái đó là cũng khó, khó mà mình nói là trừ những bậc mà cái chứng A-la-hán hoặc giả có tha tâm thông bằng cách này cách khác mới là giải quyết được cái vấn đề nói rõ, chứ giờ nó cũng khó. Bây giờ mình chỉ nói là chung chung mà thôi. Còn cái ngoại lệ hoặc giả những cái bậc đó là là thị hiện hay như thế nào đó chẳng hạn, nó cũng khó. Nhưng mà nói chung chung là nếu mà một vị tỳ kheo như vậy thì chắc chắn là căn cứ vào cái phần lớn hay là nó phải là không ra khỏi sự sanh tử mà thôi. Nó là còn những cái ngoại lệ đó là cái đó là cái giống mặt khác. Rồi có mấy câu hỏi trong này thêm. Duyên khởi của Đức Phật chế 3 y, duyên khởi của 5 y, của y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều. Các điều đó Đức Phật chế hay do các tổ chế? Thì thật sự mà trong luật cái duyên khởi mà đầu tiên khi Đức Phật và hàng tỳ kheo, rồi trong đó có A Nan là ở trên linh thú đi xuống dưới là chân của linh thú thì Đức Phật mới thấy những cái đám ruộng có những cái bờ ngang dọc người ta đắp lên để mà giữ nước, thì Đức Phật mới chỉ A Nan, ông về ông cắt rọc y vàng tỳ kheo giống y những cái miếng ruộng này. Đức Phật tiếp tục đi du hành, riêng A Nan mới về cắt y rọc như vậy. Rồi Đức Phật mới là khen A Nan là cái người thông minh, ta mới nói ý và ông làm vừa ý ta, chứ Đức Phật cũng không có nói là mấy điều gì hết, chưa thấy cái chỗ nào về cái trong cái. Nhưng mà qua bên những cái bộ luật thì chia ra là mấy cái loại y đó, rồi mình thấy cái đó là có thể là sau này, chứ không có Phật có nói là năm điều là nó là mấy đường dài mấy đường ngắn là không có. Chỉ A Nan là cắt lọc những cái đó thì mình thấy là y của nguyên thủy Theravada kỳ đó mua mấy cái y đó, chỉ là có năm điều phải không, như bảy điều hay gì đó thôi là cao nhất hay cho gì thôi, chứ không có chín điều không gì hết. Nó em lật ra cái bộ mà ba y của bên nguyên thủy á, cái đó nó trúng hơn. Hay với căn cứ ví dụ như Ma Tăng Kỳ thì có 25 điều của Tăng Già Lê là chia là ba hạng ba phẩm á, đó là cái riêng Ma Tăng Kỳ. Còn cái tứ phần vậy cao nhất đó là có tới 13 điều mà thôi. Thì mấy cái điều này chưa hẳn là Phật chế. Thôi Phật chế. Mà Phật chỉ nói với A Nan trong duyên khởi đó là như là những cái miếng ruộng như vậy cắt dọc qua dọc lại từ ô để mà giữ nước. Thì cái sau này có sự biến chế cái này cái khác nó khác nhau. Là thành cái y mà nói là phước điện y là vậy, có miếng ngang miếng dọc. Ý là người là giữ cái nước cũng như là nói là là cái y mà lớn cỡ nào cũng là đường dài nó nhiều mà đường ngắn nó ít, có một đường ngắn thôi phải không. Thí dụ 25 điều á thì coi như đường dài được 4-5 đường và cái mảnh á, nhưng mà cái mảnh ngắn cũng là một, rồi ta mới là cái biểu trưng cái ngắn này là thuộc về cái ác pháp, là dài đó là thiện pháp, mà càng nhiều chừng nào thì cái thiện pháp nó càng tăng mà cái ác pháp nó không có tăng. Vậy hơn nữa có một lần là cái tay làm cái y mà 25 điều hay 13 điều nó tăng già lê á, cái ngắn nó ở ngay chính giữa, ví dụ như là nó là 13 điều hai bên là sáu khoảng á, ngay chính giữa một điều lúc nào là lẻ, nhưng mà cái giữa ưa là cái ngắn ở trên, hồi xưa cái ngắn ở trên á, rồi là cái móc y của mình á là ngay cái ngắn đó, nó hơi khó, mấy thầy mới đề nghị cái ngắn sao nó ở trên mấy cái dài, mà cái ác nó sao nằm ở trên những cái thiện như vậy, rồi mới đổi lại. À, cái đó là cái của mình là đưa ra để mình thay đổi về cái việc đó, là mình chế biến thôi. Mình để đó là chứng minh rằng là những cái điều này chưa hẳn là là Phật chế, mà sau này đưa ra cách này cách khác rồi nó chế biến đi. Chứ mình cái căn cứ lấy những cái phần căn bản chính. Nhưng mà tại sao trong luật mà Ma Tăng Kỳ có tới 25 điều mà tướng phần chỉ có 13 điều là cao nhất? Bằng chứng là nó 13 điều Đức Thích Ca để là giao cho Ngài Ca Diếp ôm vào trong núi Cây Túc để chờ Đức Di Lặc ra đời cũng có y 13 điều thôi. Trong này có những câu hỏi. Một vị thọ giới tỳ kheo ni nhưng vị ấy lục căn không đủ, vị ấy chỉ có một mắt, nếu ở trong già nạn thì vị ấy không đủ điều kiện để thọ giới tỳ kheo ni, nhưng khi đăng đàn thọ giới thì bảy vị tôn chứng không phát hiện là vị ấy thiếu một căn trong sáu căn, nên vị ấy vẫn được truyền trao giới tỳ kheo ni. Vị ấy tưởng mình đã đắc giới tỳ kheo ni và giữ giới rất tinh nghiêm, vậy vị ấy có phải là một tỳ kheo ni như pháp không? Phải không? Trường hợp như người này vậy là đắc giới không? Trong luật nói dạ là lục căn không đủ, mà giờ cái vị này cái vị này là biết mình lục căn không đủ mà vẫn thọ giới như vậy, giới sư không biết mà vẫn truyền thì đắc giới không? Hả? Cái người vị này họ biết không có đủ lục căn mà sao đắc giới được? Là người này đã biết họ lục căn không đầy đủ mà giới sư không biết mà vẫn tác pháp cho họ, thì cái này mấy thầy mấy cô phải xét lại coi kỹ lại. Bây giờ nó trả lời nó đắc không đắc là nó cũng khó. Bây giờ nó trả lời nó đắc giới là mơi mốt chắc mấy người mà không đủ lục căn nó cũng thọ hết rồi. Nhớ. Nếu mà không đủ lục căn á thì không cho thọ. Như thế ví dụ như mấy người mà một mắt á là làm sao thọ được? Thì trong lớp học thầy cũng có một thầy bây giờ cũng là cũng còn đó, là chỉ thọ giới Bồ Tát và Sa Di Bồ Tát mà thôi chứ không cho không thọ. Thành cái này cũng phải hỏi, phải là phải suy nghĩ kỹ lại cái này. Chứ nếu mà nói là nó lục căn không đầy đủ mà cho thọ như vậy thì chắc chắn là xưa nay là Đức Phật không cho phép. Không cho phép lục căn không đầy đủ mà thọ giới. Nhớ. Khi mà nhiều người lục căn đầy đủ, khi mà thọ rồi họ mới mắc họ hư, ví dụ như vậy, thì cũng vẫn là làm tỳ kheo. Ta đắc cái giới thể rồi sau này, còn trước đó thì không có một đại giới đàn nào mà chấp nhận cho người đó cho thọ giới. Mà cái chân mà đi khập khiển cách này cách khác là cũng không cho thọ giới nữa. Tại vì dầu đó là khinh già, là đầu khinh già, nhưng mà cái một cái tướng của một vị tỳ kheo Đức Phật nó là phải hơi dễ coi, hơi dễ coi chút mới là cho thọ giới tỳ kheo. Có ai có thắc mắc gì hỏi không?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch hòa thượng, giới thứ năm của Ni Tắc Kỳ Ba Dật Đề tỳ kheo ni Trai U Bà Di và Ca Lưu Đà Di, Ca Lưu Đà Di nhờ giặt y cũ thì trong y đó đã có dính tinh trùng của tỳ kheo Ca Lưu Đà Di, thì vì cấp đa tỳ kheo ni đó đã lấy một ít tinh dịch bỏ vào miệng mình và một ít bỏ vào trong âm đạo, như vậy thì đã mang thai. Thì khi đó thì con chị mới thấy trong giới luật chế cho tỳ kheo đó là khởi từ nay về sau không được đưa y cũ cho tỳ kheo ni giặt, nếu không phải phạm ba ni tắc kỳ ba chật đề. Còn như vậy thì trường hợp đó đối với vị tỳ kheo ni cấp đa hoặc là Trai U Bà Di thì con chưa thấy Đức Phật kết tội như thế nào, thưa hòa thượng chỉ dạy thêm.
Thì chỗ đó trong luật dường như là Đức Phật nó không có tỳ kheo ni Cấp đa không có, không có bị phạm ba la di. Tại vì tại vì không có giao hộp. Về cái ba la di đó mình nói rõ ràng, nam căn vào nữ căn bằng hạt mè đều phạm ba la di. Thì cái hành động này dầu đó có thai nhưng mà không phải là cái việc mà hành dâm. Nhớ phải phân tích nó rõ ràng nhé. Nhưng mà cái trường hợp như vậy, cái dục tính nó khởi lên, nhưng mà không phải là do dâm dục mà có thai, nên không có tội ba la di được. Đâu có cái tội ba la di. Ai có ý kiến trong đó? Đâu có cái tội ba la di. Khi ta xác nhận khi kết tội ba la di, hai căn vào nhau bằng hạt mè. Còn nếu không phải cái căn thiệt mà căn giả vô vào trong đó cũng thỏa mãn dục thì kết tội gì?
Thâu lân giá.
Ba vật đề. Trong 178 pháp ba vật đề của Tỳ Kheo Ni, phải không? Chứ không phải thâu lân giá. Đây là nó căn cứ vào trong luật đó nha, chứ cái thâu lân giá là nó không phải. Thành cái đó mình phải xác định rõ ràng cái trường hợp Tỳ Kheo Ni cấp đa như vậy, dầu cái dục tính có khởi lên, nhưng mà đây ta xác định là giữa hai căn vào nhau bằng hạt mè phạm ba la di, dầu có thọ lạc hay không thọ lạc, nếu có ý hành dâm đều phạm ba la di, đó là kết tội. Có gì nữa không? Thôi nghĩ ha.